Đêm hồng phúc, cha Phêrô Nguyễn Văn Phan, giọng Chúa Cứu Thế.
Ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người. Kính thưa quý cha, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, có vị linh mục to lớn nọ đang đứng cuối nhà thờ chào giáo dân bước ra khỏi sau thánh lễ Chúa Giáng sinh năm nào. Lúc ấy một bé gái cao độ 3 phần 4 mét, ngây thơ như một thiên thần, chậm rãi bước tới, ngước nhìn lên vị linh mục to lớn và nói vài điều gì đó mà ông không thể nghe rõ. Vị linh mục liền khom người xuống như thể chạm đến ngón chân cái của ông và yêu cầu bé lặp lại những gì bé vừa nói với một giọng lanh lảnh. Bé hỏi: "Thưa cha, mắt của chú màu gì vậy?" Không chút cho dự, vị linh mục trả lời: "Màu xanh lơ như của con vậy." Bé lấy làm hãnh diện, chớp mắt lia lịa, mỉm cười, rời bước và rồi kể lại cho mẹ của bé nghe. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tin thật Chúa Giêsu là con người không? Những ẩn ý của câu "Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta" nơi tin mừng có nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta? Trong đời thường, hầu hết ai trong chúng ta cũng đều cảm nghiệm có muôn vàn vấn đề lớn bé nảy sinh nối tiếp nhau, mà trong đó vấn đề nào cũng quan trọng hơn cả, nhất là trong thế giới ngày hôm nay. Tuy nhiên, suy nghĩ về lễ Giáng sinh, riêng bản thân tôi nhận thực có một vấn đề đứng hàng đầu, một vấn đề được coi là nòng cốt của cuộc sống, ấy là con người. Con người là vấn đề quan trọng hàng đầu hôm nay. Thật vậy, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi đọc Kinh Tin Kính, chúng ta thấy cái giá mà Thiên Chúa phải trả để giải quyết vấn đề con người, chứng tỏ con người thật là quan trọng. Kinh Tin Kính nêu lên: "Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế." Thiên Chúa đã từ trời xuống thế, đã mặc lấy thân phận con người, hòa mình vào thực tại của kiếp người để chia sẻ cuộc sống con người, đã nên giống con người để cùng với mọi người thành tâm thiện chí, phấn đấu đẩy lui những gì là xấu xa, và đồng thời phát huy tạo dựng những gì là tốt đẹp, xứng với phẩm giá con người, nhằm đạt được mục đích sâu cùng cũng như ý nghĩa cao cả của ơn gọi làm người. Như thế, con người chính là đối tượng của mầu nhiệm Giáng sinh. Chính vì mỗi một người mà Chúa đã đến, Ngài đến để giúp họ tìm được hạnh phúc đời này và hạnh phúc tuyệt đối đời sau. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Chúa đã Giáng sinh hơn 2000 năm rồi, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đến với mỗi người trong chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, qua giáo hội, qua các biến cố lịch sử, qua những hành động, qua những thành công thất bại, khiến lương tri mỗi người phải quan tâm suy nghĩ về thân phận của mình. Thời nay, con người đã trở thành một trung tâm được chú ý nhất trong lịch sử. Những ý thức về công bình bác ái trong các liên hệ ngày càng phát huy sâu rộng hơn. Càng ngày người ta càng cảm thấy sự tôn trọng và thăng tiến con người là một nhân tố cần thiết làm nên văn minh. làm cho dân giàu nước mạnh. Lý tưởng mà con người mơ ước theo đuổi mỗi ngày mỗi cao và phong phú hơn. Có thể nói, thời nay, lý tưởng lớn mạnh hơn thực tế gấp bội, thiện chí thành tâm trội vượt hơn ác tâm ác ý rất xa. Nếu đây là hạt giống tốt hướng về nước trời thì cần phải được phát huy, bởi vì rất phù hợp với tin mừng Giáng sinh mà sứ thần đã ca hát: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Cái nhìn lạc quan đó sẽ giúp người Công giáo chúng ta phấn khởi để cùng nhau tích cực đóng góp giải quyết vấn đề con người trên toàn thế giới nói chung và con người Việt Nam chúng ta cách riêng, nhất là những con người xưa cũng như nay bị xã hội ruồng rẫy đẩy xa. Tôi còn nhớ, đã lâu lắm rồi, trong báo chí Hoa Kỳ có đăng tải câu chuyện một anh lính Mỹ nọ được trả về từ chiến tranh Việt Nam. Từ sân bay San Francisco, anh điện thoại cho cha mẹ và báo tin rằng: thưa ba má, con đã về đến Hoa Kỳ. Con xin có một thỉnh cầu. Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà với con. Ba má anh liền đáp: dĩ nhiên là được. Ba má rất vui mừng được gặp lại con và người bạn của con. Anh lại tiếp tục: nhưng có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ. Ấy là bạn con đã bị đả thương từ chiến trường Việt Nam, bị mất đi một cánh tay và một cái chân. Hiện tại bạn con chẳng có nơi để nương tựa. Con muốn đem bạn về cùng sinh hoạt chung với gia đình của chúng ta. Cha anh lên tiếng: con ơi, thật là điều đáng tiếc. Chúng ta có thể giúp cho nó tìm được một nơi để an thân sinh sống. Chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Bạn của con là một người tàn phế. Hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm đấy. Rất lớn con ạ. Chúng ta phải đối diện với những khó khăn nơi cuộc sống của mình trong tương lai. Không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình ta. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi. Tự nó nhất định sẽ tìm được một nơi dung thân thôi. Nói xong, ông liền cúp điện thoại. Rồi từ đó, hai ông bà không nhận được tin tức gì nơi người con nữa. Vài ngày sau đó, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát từ San Francisco báo tin con trai ông bà đã nhảy lầu tự sát. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện thi thể của con mình. Đúng rồi, đây chính là con mình, không sai sẩy chút nào. Nhưng điều hết sức ngạc nhiên là con trai hai ông bà tại sao chỉ có một cánh tay và cũng chỉ có một cái chân mà thôi. Kính thưa quý vị, phải chăng cái nhìn phiếm diện, vị kỷ của chúng ta về con người đã đưa đến hậu quả này? Là người Kitô hữu, nếu chúng ta biết rằng vấn đề con người là quan trọng mà chính Chúa đã đặt ra, thì bất cứ ai thiện chí góp phần vào đều đáng được kể là cộng tác nơi công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta thấy xưa kia Chúa đến trong hang đá để chờ đợi con người, thì những lúc mà chúng ta không thể đến nhà thờ được do bệnh hoạn, yếu đau, già cả hoặc một lý lẽ chính đáng nào khác, thì chúng ta hãy yên tâm vì Thiên Chúa có mặt ở khắp mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần sống đạo này đòi hỏi chúng ta nhiều khiêm tốn, nhiều cởi mở, nhất là đòi chúng ta một đức ái quảng đại. Với tinh thần này, chúng ta cầu xin cho nhau biết sống tin mừng Giáng sinh, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta tên là Immanuel. Hiệp với toàn thể giáo hội, kỷ niệm biến cố trọng đại con Chúa giáng trần, chúng tôi, toàn thể nhà dòng, xin kính chúc quý ông bà, anh chị em và gia quyến được cảm nghiệm sâu xa niềm an vui hoan lạc, sự thanh bình đích thực và nguồn thánh ân vô tận từ máng cỏ thô sơ của đêm hồng phúc, cùng một năm mới dồi dào sức khỏe, an lành và thánh đức. Thành tâm hoan hỷ chúc mừng Giáng sinh năm 2016 và năm mới 2017. Và đây là món quà Giáng sinh bé mọn mà tôi xin gửi đến quý ông bà, anh chị em cùng nhau hướng về hang đá với kinh khấn xin Chúa hài đồng mà tôi đã chuyển dịch cho một người hành hương từ xa bước về. Kinh khấn xin của cha Siro chân phước của mẹ Thiên Chúa thuộc dòng kín Camelo, linh mục tiên phong trong việc sùng kính Chúa Giêsu hài đồng thành phố Prague tiệp khắc năm 1590 đến năm 1675. Kính lạy Chúa Giêsu hài đồng, nay con xin chạy đến cùng Chúa khấn cầu xin Chúa qua mẹ rất thánh giúp con trong điều khấn xin này. Chúng ta kể ra lời khấn xin của chúng ta. Bởi con thực sự vững tin vào thần tín Chúa sẽ bảo vệ con, với tất cả niềm tin con cậy trông nơi Chúa, để con có được ơn thánh sủng của Chúa. Con xin kính mến Chúa với trọn trái tim con. Con đau đớn ăn năn về những tội lỗi con đã phạm, và con quỳ gối khẩn khoản này xin Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin giải thoát con khỏi vòng tội lỗi. Xin cho con biết thành tâm cải thiện đời sống và giúp con đừng bao giờ xúc phạm đến Chúa nữa. Vì lẽ đó, con xin hiến dâng mình con cho Chúa, sẵn sàng chịu đựng mọi sự vì Chúa và trung thành phụng sự Chúa luôn mãi. Con sẽ yêu thương người thân cận như chính mình con, đến từ trái tim con vì tình yêu thương của Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu hài đồng, con xin thờ lạy Chúa. Ôi lạy Chúa hài nhi quyền phép, con khẩn nài xin Chúa giúp con trong điều khấn xin này. Chúng ta kể ra lời khấn xin của chúng ta. Xin cho con được vui sống trong Chúa đến thiên thu vạn đại, cùng với mẹ Maria và thánh cả Giuse chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, và cùng với toàn thể các thiên thần kính thờ lạy Chúa. Amen. Và kinh này, nếu quý ông bà anh chị em cảm thấy thích hợp với quý ông bà anh chị em trong dịp lễ Giáng sinh, quý ông bà anh chị em có thể đến riêng cá nhân tôi và tôi sẽ chuyển kinh cho quý ông bà anh chị em. Amen.